Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chương trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay có ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và Cố vấn về Quỹ hưu bổng tự quản lý. Tuần rồi thì chúng tôi đã điểm qua một số thay đổi về thuế sau ngày 1 tháng 7. Tuần này thì xin nói về một số điều mà quý vị cần phải chuẩn bị trong mùa khai thuế. Thưa anh Lộc, trước khi bắt đầu chương trình thì cũng xin lưu ý là phần sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình thì có thể gọi cho sở thuế hoặc là nói chuyện với kế toán. Thưa anh, câu hỏi đầu tiên mới nghe thì có thể đơn giản nhưng mà có thể nhiều người vẫn còn nhầm lẫn. Đó là những ai cần phải khai thuế tại Úc. Bởi vì có những người họ không làm việc trong năm qua hoặc là vì lý do nào đó họ quay về Việt Nam sống trong năm qua chẳng hạn thì có phải khai thuế hay không ạ?
Dạ, trước hết thì cũng xin kính chào quý khán thính giả của SBS Radio và chào Đăng Trình. Thì như Đăng Trình nói đó là cái câu hỏi rất là đơn giản, nhưng mà nó cũng thật sự là nó cũng đơn giản là bằng cách là bây giờ như tất cả chúng ta hầu hết là ai cũng thường là phải có cái MyGov, để mà đó là MyGov thì mình có thể mình vào trong đó hoặc là để mà check thử coi là mình có cần phải khai thuế hay không. Trong cái website đó nó có một cái tools, tức là một cái dụng cụ, cái software trong đó để mà mình click vào và mình bỏ vào cái điều kiện của mình, những cái chi tiết của mình vào đó để mà biết coi là mình có cần phải khai thuế không. Nhưng mà nói tóm lại đó là hầu hết đó, nếu mà mình mà có làm lãnh lương và có thuế trừ đồ này nọ mà cái số tiền có thể là 18.200 hoặc là hơn đó thì đó là mình nên khai thuế. Tại vì tới 18.200 là chúng ta sẽ không phải bị đóng thuế. Có thể hơn nữa, tại vì đó là có những cái chiết giảm là chính phủ cho. Do đó là mình có thể mình lấy lại được những cái khoản tiền thuế đó nữa. Cái đó là cái mà, đó là cái đơn giản đó. Nhưng mà có những cái trường hợp đó, thí dụ như những người mà lớn tuổi, mấy cái bác lớn tuổi, cao niên mà lãnh được tiền của pension của này nọ mà có thêm một số lợi tức khác thì có thể cũng không cần phải khai thuế. Tại vì cái tiền đó là họ cho mình đó là nếu mà mình có nhận được cái pension hoặc là senior tax offset đó, là cái số tiền nó lên tới 28.974 đồng là cho những người mà hai bác trai bác gái còn sống chung với nhau. Còn nếu mà độc thân hoặc là quá phụ thì đó là lên tới 32.000 mấy trăm. Do đó là những cái mà mình có thể là mình không cần phải khai thuế. Còn nếu mà thông thường có những cái trường hợp mà chúng ta phải khai là nó bao gồm thí dụ như là mình carry on a business, tức là mình có hoạt động kinh doanh ở nước Úc này. Hoạt động kinh doanh nó không có nghĩa là cũng như là mình mở một cái business, mở một cái nhà hàng, quán cà phê đồ này nọ, nhưng mà có những cái mà kinh doanh, tức là subcontractor hoặc là mình lái Uber hoặc là mình làm những cái phần mà mình có đăng ký ABN thì đó là mình phải nộp cái hồ sơ thuế, mặc dù cái thu nhập nó thấp là sở thuế họ cũng muốn là mình phải khai báo những cái phần đó. Và nếu mà có những người mà thường là có tiền mà child support, tức là trả hoặc là nhận được cái tiền child support từ cái người phối ngẫu của mình thì đó là cũng phải khai những cái hồ sơ đó. Hoặc là có những cái tiền mà chia lời từ những cái trust distribution, hay là nếu mà công dân Úc mà có tiền thu nhập mà ở nước ngoài, tức là đi làm việc ở nước ngoài và có được một chút income đồ này nọ ở nước ngoài thì đó là mình cũng phải khai báo những cái phần đó. Thì đó là nói tóm lại đó là như chúng tôi nói từ đầu á, là mình có thể mình vào trong cái mà cái tour của sở thuế, tức là một cái bộ phận đó để mà mình vào đó mình kiểm tra coi là mình có cần phải khai thuế hay không.
Và cái phương thức khai thuế trong năm nay thì có gì thay đổi không anh?
Thì phương thức á, thì đó là nó cũng giống như trước, nhưng mà có một phần á, là trước đây á, là như chúng ta thường á, là họ gửi cái tập tax pack đồ về nhà, hoặc là mình có thể mình đến bưu điện hoặc là news agent mình lấy đồ này nọ. Thì bây giờ cái bây giờ mà điền tay thì đó là bây giờ là rất là hiếm. Nếu mà mình muốn là mình phải gọi trên sở thuế và mình yêu cầu họ gửi về cho mình cái tập đó và lúc mà điền. Nhưng mà khi mà chúng ta điền mà gửi lại đó là sở thuế họ nói là mất khoảng 50 ngày để mà họ process cái đó. Thì cái đó là bởi vì đó là một trong những cái mà bây giờ là nó không còn thông dụng nữa, mà thường là chúng ta có thể vào cái MyTax để mà điền thẳng trong cái hồ sơ của chúng ta. Thì đó là cái dạng đó thì là cũng miễn phí, không có cần phải mua software, hoặc là mình chỉ vào cái MyGov và mình vô cái MyTax của mình để mà mình khai cái đó, hoặc là mình có thể mình nhờ cái người đại diện khai thuế để mà khai giúp chúng ta. Đó là một cách nữa. Hoặc là nếu mà mình cái thu nhập của mình đơn giản là mình không có biết xài MyTax đồ này nọ, thì mình có thể đến những cái nơi mà nó gọi là cái tax help, là những cái trợ giúp volunteer để mà giúp đỡ chúng ta điền vào những cái hồ sơ nó căn bản đồ đó. Tại vì những người đó được train là bởi sở thuế để mà giúp cho chúng những cái căn bản, những cái nào mà nó đơn giản để mà khai những cái hồ sơ thuế của chúng ta. Đó là những cái mà mình có thể mình làm.
Anh Trình thấy đọc báo mấy ngày nay thì sở thuế là nhắc đi nhắc lại là chưa nên khai thuế ngay, tại vì có thể là một số cái hồ sơ họ chưa có cập nhật kịp. Vậy thì năm nay lúc nào là tốt nhất để mà đi khai thuế và cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì vậy ạ?
Mặc dù là bây giờ một tay chở đi đó là chúng ta có sẵn sàng để mà mình có thể mình khai, nếu mà mình biết chắc chắn cái số tiền của mình là nhận được mà không có cái thu nhập gì khác hoặc là không có những cái phần nào khác thì là có thể mình khai được. Nhưng mà như anh Kỳ nói ra là sở thuế họ khuyến khích chúng ta đó là phải đợi khoảng mà cuối tháng 7 thì đó là nó tốt nhất là cái thời gian đó. Tại vì tới lúc thường là nếu mà chúng ta đi làm là bây giờ là chủ nhân họ không có cấp cho mình một cái payment summary giống như trước nữa, mà trong đó tất cả nó vào MyGov của mình và cái người đại diện khai thuế mà có đăng ký đó, là họ có thể họ download xuống. Và thường tại vì bây giờ là qua cái dạng nó gọi là single touch payroll, thì tất cả chủ nhân là phải điền vào mỗi lần mà trả lương chúng ta đó, là phải trả, khi mà trả tiền đó, là phải báo cáo với sở thuế. Thì họ phải báo cáo với sở thuế, thì trong khi mà họ báo cáo như vậy thì là bên cá nhân của cái hồ sơ kê thuế của mình cũng có những cái chi tiết đó. Nhưng mà còn một cái bước cuối cùng, cái giai đoạn cuối mà để mà mình khai thuế cho nó chắc chắn á, là khi mà chủ nhân là phải finalize, tức là phải hoàn tất cái hồ sơ tất cả cái cho nhân viên, tức là họ phải nộp cái bản cuối cùng lên cho sở thuế. Thì là trong cái account của mình á, của cái người đi khai thuế sẽ có cái nó gọi là finalize statement. Thì tới lúc income statement, tới lúc đó, đó là chắc chắn là cái người đó đã nộp vô sở thuế đúng cái số tiền để mà mình đi khai thuế. Thì đó là nên đợi, tại vì chủ nhân, sở thuế họ cho chủ nhân là thường là tới 14 tay để mà họ làm cái đó. Nhưng mà có nhiều người trễ đồ này nọ. Và cái thứ hai mà nó cũng quan trọng không kém là có những cái tiền, thí dụ như là mình có tiền lời nhà băng, hoặc là mình có dividends, hoặc là mình có những cái... tiền mà khác, hoặc là những cái phần mà đó là nó chưa có cập nhật trong đó, bởi vì mình phải đợi cái thời gian để mà cho họ hoàn chỉnh hết cái đó. Và cái cái health insurance nữa, thì thường là họ sẽ bỏ vào trong đó, báo cáo là mình đó là trong năm đó mình được khai bao nhiêu như thế nào nữa. Do đó là mình phải đợi cái thời gian để mà cho nó hoàn tất rồi đó thì mình khai thì nó chính xác hơn. Là bây giờ mình khai mà nếu mà có chật là bắt đầu mình phải điều chỉnh lại thì đó là tốn công, mất công mình, mà có thể là mình phải tốn tiền nữa, tại vì mình đưa cho người kế toán họ khai cho mình và bây giờ họ phải sửa lại thì là dĩ nhiên là phải mất công của họ nữa. Do đó là nếu mà mình đợi được thì mình đợi thêm một thời gian ngắn để mà cho nó hoàn chỉnh hết rồi bắt đầu mình khai thì nó tốt hơn.
Và sẵn đây thì anh cũng có thể nhắc lại cho thính giả biết là ngày hết hạn để mà nộp hồ sơ thuế là gì không ạ?
Cái ngày hết hạn thường là ngày 31 tây tháng 10, tức là cái ngày đó là ngày cuối cùng để mà cho những cá nhân mà tự nộp hồ sơ lấy thì đó là phải làm trước đó. Còn sau cái ngày đó là hầu hết là qua cái người đại diện khai thuế, tức là tax agent mà có cái được đăng ký thì đó là có thể lên tới tháng 5 năm sau nữa. Do đó là có những người nếu mà mình phải lấy tiền lợi thì dĩ nhiên là tốt hơn hết là mình khai trước. Còn nếu mà bây giờ nếu mà mình phải đóng thuế lại thì mình có thể mình đợi tới cái ngày cuối, nếu mà mình qua một cái người đại diện khai thuế khai thuế có đăng ký thì thường là họ xin cho mình gia hạn được cái thời gian nó dài hơn. để mà mình nộp hồ sơ. Do đó là cái thời gian nộp thì nó còn dài lắm. Tại vì là mình cũng có thể mình từ từ mình làm cũng chưa có vội. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải có cái đúng.
Dạ vâng ạ. Cho nên đúng như anh Lộc nói là từ giờ cho tới tới tháng 5 là nếu mà tự khai, và có thể là sau từ giờ cho tới cuối tháng 10 nếu mà tự khai, và tới tháng 5 nếu mà thông qua một tax agent, cho nên vẫn còn rất là nhiều thời gian. Năm nay thì hình như là người dân vẫn còn nhận được cái tiền tax offset của chính phủ đúng không anh? Nghe nói năm nay còn tăng hơn nữa, tăng được tới $1,500, cái đó có đúng không ạ?
Đúng vậy, nhưng mà cũng xin lưu ý đây đó là cái này á, nó gọi là cái tax offset, tức là cái chuyển giảm thôi, cái tiền tức là cái tiền mà giảm thuế cho những cái người, nó gọi là nó có hai phần. Một á, nó gọi là low income tax offset, và một cái á, là nó gọi là low and middle income tax offset, tức là một cái là cho những người nào mà có thu nhập thấp, là tức là thu nhập thấp ở đây đó là dưới 37.000 đó, thì đó là cái tiền mà giảm thuế đó là 700 đồng, và dưới từ 37 tới 400 ngàn đó, thì tức là nó từ 700 nó giảm xuống từ từ, mà qua tới là 45 ngàn đó, là bắt đầu nó xuống, nó còn cái cũng không còn bao nhiêu. Đó là cái đó là cho những người nào mà cái lợi thu nhập thấp đó, tới 66 ngàn đó, thì đó là còn 1-200 đồng rồi, thí dụ như vậy. Cái đó là cái low income, tức là cái chiếc giảm thuế về cho những người mà có lợi tức thấp. Ngoài ra còn một cái nữa nó gọi là cái low and middle income tax, thì cái phần này đó là thường là nó là 675 đồng cho năm nay, là nếu mà thu nhập của mình là dưới 37.000, và nếu mà được hưởng mà được 1.500 đồng á, là cái thu nhập của mình mà là phải nằm ở trong cái khoảng là 48 tới 90.000. Đó là cái khoản, đó là cái tiền 1.500 đồng này á, nó phải giảm. Tại có nhiều người nói là ồ năm nay được chính phủ cho 1.500 đồ này nọ, thật sự á, đó là cái đó là nó cho, tức là nó giảm thuế mình thôi, chứ không phải là chính phủ cho tiền lại, giống như là cũng như là cái bonus. Mà cái này á, nếu mà mình đóng thuế thì chính phủ giảm cái phần thuế đó cho mình thôi, còn nếu mà mình không có đóng thuế thì là mình sẽ không lấy lại được hồi hoàn những cái tiền đó. Đó là những cái phần đó. Nhưng mà để mà lấy 1.500 là mình thu nhập của mình đó là phải từ 48 tới 90.000, nó nằm trong cái khoản đó. Còn dưới trên hoặc là dưới đó thì đó là cái tiền nó sẽ giảm xuống, nó xuống chứ nó không có đứng cái số đó cho tất cả.
Dạ vâng. Và năm nay thì những ai làm việc tại nhà thì họ vẫn xài cái cách khai khấu trừ thuế 80 xu một giờ được đúng không anh?
Đúng vậy, họ chính phủ sở thuế họ cho gia hạn thêm tới ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức là trong cái năm tài khoá này cũng còn vừa qua cũng còn vẫn được khai cái phần mức mà cái tiền đó. Nhưng mà cái 80 xu đó là cái đó là một trong những cái phương thức mà mình có thể chọn, thì cái nào là nó tốt cho mình đó, tùy theo cái trường hợp của mỗi người. Tại vì nếu mà mình có những cái chi phí khác mà trong cái việc mà làm việc tại nhà mà nó cao, thì có thể là mình dùng những cái phương thức ví dụ như là 52 xu, hoặc là tính theo cái thời gian, tính theo cái chi phí ở nhà đồ này nọ. Do đó là nó cái đó là một trong những cái phương thức mà mình có thể mình dùng. Nếu mà mình không có giấy tờ, không có mua thêm những cái trang thiết bị dụng cụ đồ để mà xài ở nhà, ví dụ mua laptop hoặc là computer, thì đó là cái phương thức mình xài, chứ không phải là đó là chỉ có một cái phương thức. Cái đó là để đơn giản quá cho mình thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lập đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay. Thì trước khi kết thúc, anh còn điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả của SBS không ạ?
Thì trước khi chấm dứt thì chúng tôi cũng xin nhắc lại đó, là như chúng tôi có trình bày nhiều lần đó, là sở thuế bây giờ đó, cái hệ thống mà để mà data matching, là đối chiếu những cái thu nhập, những cái chi tiết của mình đó, rất là mạnh, và nó rất là smart. Bây giờ nó tối tân hơn, là tức là có những cái mà mình làm mà mình không nghĩ tới mà nó đã nằm trong đó rồi. Một trong những cái là những cái mà nếu mà mình có mua bán những cái nó gọi là cryptocurrency, tức là tiền ảo, hoặc là mình mua bán bên trên mạng đồ này nọ, tức là trong cái thu nhập của mình đó, hoặc là những cái tiền mà thí dụ như những cái mà cá nhân mà những người mà làm business đồ này nọ mà lấy tiền Apple đồ này nọ đó, là trong sở thuế là họ có những cái chi phí, những cái thu nhập đó hết rồi. Do đó là cái mình là phải cẩn thận á, là mình phải hiểu là mình khi mà mình khai là mình phải khai đầy đủ những cái chi tiết đó, chứ mình không thể mà mình giấu giếm được. Và một cái nữa là mình cũng phải nên nhớ là tại vì đó mình không thể nào mà mình chỉ khai, nhất là những người mà làm trong cái ngành nghề là tiền mặt, tức là cash economy, mà mình chỉ khai cái tiền mà vô FPOS không mà không có tiền mặt, thì sở thế dễ dàng cho sở thế mà họ đối chiếu và họ nói là tại sao mà cái nơi này không có một cái đồng lãnh, không có nhận được một cái đồng tiền mặt thâu vào, thì đó là cái mà những cái mà nguy hiểm để mà cho sở thế họ dễ dàng để mà họ liên lạc với chúng ta để mà yêu cầu chúng ta giải thích thêm về những cái phần đó. Do đó là chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta khai thuế, nhất là năm nay, tại vì họ chú trọng tới những cái ngành nghề cash economy, và cái thứ hai là cái crypto hoặc là những cái mua bán cổ phần hoặc là capital gains, mặc dù mình bán nhà hoặc là này nọ thì đó là mình cũng phải khai, tại vì mình đã báo sở thuế đã biết được những cái chi tiết đó rồi.
Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình kỳ sau ạ.
Xin kính chào quý khán giả của SBS. Xin chào Đăng Trịnh.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.